Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sự của Phật giáo tỉnh Long An đã liên tục tổ chức thành công các khóa bồi dưỡng trụ trì và hành chánh của giáo hội. Nhờ cái sự tổ chức liên tục như vậy mà giáo hội chúng ta ngày nay mới được lớn mạnh như thế này và đang ở trên cái đà phát triển tốt. Thì nhân đây tôi xin gửi một số ý để cho quý vị suy nghĩ thêm. Còn trong cái phần mà chuyên môn thì các hòa thượng, các thượng tọa đã có ở trong chương trình. Thì cái ý của tôi là về mặt kỹ năng chúng ta coi như là phụ, mà về cái mặt tu hành mới là chính. Về mặt kỹ năng tức là pháp phương tiện mà chúng ta học để ứng dụng vào trong cuộc sống. Nhưng mà cái chính của chúng ta là cái sự tu học và thể nghiệm giáo lý của Đức Phật để trở thành một người Phật tử chân chánh, để trở thành một Đức Phật trong tương lai, thì đây mới là cái mục tiêu mà của chúng ta cố gắng thực hiện được. Vì Đức Phật của chúng ta sở dĩ được làm Phật ở trên thế gian này là vì chúng ta thấy Ngài có đầy đủ về trí tuệ để quan sát khắp ở trong pháp giới. Rồi lúc bây giờ nữa mà thấy được việc nào nên làm và việc nào không nên làm, chỗ nào nên tới và chỗ nào không nên tới, người nào nên tiếp xúc và người nào nên tránh. Nhờ như vậy nữa mà suốt ở trong 49 năm thuyết pháp, Đức Phật giáo hóa được từ bậc cao nhất là vua Quân Vương và tới cái bậc thấp nhất là Cùng Đinh, Ngài không bỏ rơi bất cứ người nào. Và khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì lại giáo pháp của Ngài được mở rộng và xá lợi của Ngài được xây tháp thờ khắp mọi nơi. Đó là Đức Phật của chúng ta, là biểu tượng của chúng ta hướng tới. So với các vị giáo chủ khác thì chúng ta thấy không giống. Các vị giáo chủ khác, mà ở đây tôi muốn nói là cái trường hợp như Chúa Kitô. Thì Chúa Kitô sanh sau Đức Phật vào khoảng 600 năm. Nhưng mà cái thời kỳ truyền giáo của Ngài phải nói rất ngắn ngủi, và tới cuối cùng thì lại bị đóng đinh trên thánh giá mà qua đời. Và 600 năm sau nữa thì có nhà tiên tri Mahomet, người sáng lập đạo hội. Nhà tiên tri Mahomet là tin tưởng ở một đấng siêu hình gọi nó là Thánh Anna gia bị tới, cho nên Ngài có đủ sức mạnh, đủ nghị lực để mà chinh phục cả thế giới. Đó là có ba tôn giáo phải nói là lớn và tồn tại cho tới ngày nay. Thành ra chúng ta may mắn được làm con của Đức Phật và được chọn cái con đường mà của Đức Phật đã đi. Chúng ta thấy an lành cho bản thân và an lành cho tất cả những ai mà ta quen biết hay là đã tiếp xúc. Đó là cái thứ nhất mà tôi muốn gợi lên để cho quý vị thấy, để chúng ta suy nghĩ. Đức Phật Ngài không nhờ một cái trí tuệ nào khác, không nhờ cái trí tuệ của thần linh giống như Mahomet, nhưng mà cái trí tuệ tự bản thân thể nghiệm, tu chứng và áp dụng trong cuộc sống. Đây là một cái việc mà quan trọng nhất mà chúng ta sẽ. Cho nên cái giai đoạn thứ nhất của người xuất gia chúng ta, ta gọi là giai đoạn tầm sư học đạo. Cái giai đoạn tầm sư học đạo, đây là cái giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Đức Phật cũng vậy, Ngài bỏ ra 5 năm như vậy đi tầm sư học đạo, nghe nói chỗ nào có những bậc thánh, các bậc A-la-hán thì Ngài đều tìm tới để thọ. không biết mệt mỏi. Đây là cái việc thứ nhất mà chúng ta sẽ nghĩ. Trong những người Ngài theo học nổi tiếng nhất lúc đó là một bậc thánh mà ta gọi là Ngài Kamala. Cái bậc thánh này là có một cái sức mà thu hút quần chúng, thu hút quần chúng rất mạnh. Thì bây giờ Đức Phật mới tìm xem thử coi cái vị thánh này làm cái gì mà có cái sức thu hút quần chúng như vậy. Thành ra tất cả mọi người đều tới với ông Kamala, mặc dù ông này ít nói, không rầm rộ, không cổ động, không tuyên truyền, nhưng mà mọi người tới, tới với tất cả tấm lòng của mình. Thành ra đây là cái điều mà Đức Phật học đầu tiên để rồi ứng dụng trong cuộc sống. Thì khi mà Ngài tìm tới gặp ông Kamala thì không phải chỉ gặp ngoài mặt, nhưng mà gặp ở trong tinh thần, gặp ở trong linh hồn. Cái điều này cũng quan trọng. Cho nên khi thống nhất Phật giáo, tôi có gặp cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, và tôi nghe Ngài nói thế này: không phải mới gặp các hòa thượng hôm nay, mà chúng ta đã gặp nhau từ lâu. Gặp ở đâu và gặp hồi nào? Ngài nói rằng gặp ở trong cái suy nghĩ và gặp ở trong cái hành động. Cái suy nghĩ làm cách nào để cứu nước cứu dân, và hành động như thế nào mà để có lợi cho mọi người. Đây là một câu nói mà tôi rất là thấm thía. Gặp trong hành động, gặp trong suy nghĩ. Cái suy nghĩ đó nó có phải là của chúng ta không? Cái suy nghĩ mà có lợi cho số đông, có lợi cho chư thiên và loài người, đây là lời dạy của Đức Phật cách đây mấy ngàn năm. Cái suy nghĩ làm sao để mà cứu nước cứu dân, cái suy nghĩ này Vạn Hạnh Thiền Sư đã từng làm, từng suy nghĩ. Quân Việt Đại Sư đã từng suy nghĩ. Cho nên tôi có cảm giác chúng ta đã gặp cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở trong cái dòng thác trí tuệ của Như Lai, ở trong cái dòng lịch sử của dân tộc Việt Nam chứ. Đây là cái điều quan trọng. Thế nên Ngài nói thêm một câu nữa là khi mà tôi sang công tác ở Thái Lan thì tôi lại đem một cái tượng Phật Quan Âm ngàn tay để tặng cho chính phủ Thái Lan. Thì tôi coi đây là cái biểu tượng của Phật giáo Việt Nam và của dân tộc Việt Nam. Đây là ý tưởng Phật Quan Âm ngàn tay ngàn mắt là một biểu tượng của Phật giáo Việt Nam và của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì ta nghĩ gì về cái này? Ta nghĩ biểu tượng của Phật giáo Việt Nam tức là Phật, mà biểu tượng của dân tộc Việt Nam là gì? Đoàn kết và thống nhất. Thế nên đoàn kết và thống nhất. Sợ gì? Nhà Trần đánh thắng quân Mông Nguyên là nhờ cái sức mạnh của đoàn kết. Nên nhờ cái sức mạnh của đoàn kết mà nhà Trần mới thắng được quân Nguyên Mông trên dưới một lòng. Đây là cái điều biểu tượng bằng bộ Phật Quan Âm ngàn tay. Đặc biệt nhất là gì? Trong con mắt, trong bàn tay có con mắt, tức là con mắt đem đặt vào trong lòng bàn tay. Cái này là biểu tượng của Phật giáo chúng ta, tức là hành động có suy nghĩ, hành động có trí tuệ chỉ đạo, cái này là Phật. Thế là trong thập lực của Đức Phật ấy, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp tùy trí tuệ hành. Tức là lời nói chúng ta cũng có trí tuệ chỉ đạo, việc làm chúng ta có trí tuệ chỉ đạo, suy nghĩ chúng ta có trí tuệ chỉ đạo. Đây là Phật. Phật khác hơn chúng ta. Làm Phật là có trí tuệ để chỉ đạo cho hành động, chỉ đạo cho lời nói và chỉ đạo cho việc làm. Do đó việc làm không phạm phải sai lầm, lời nói cũng không sai lầm, và ý nghĩ không sai lầm. Đây ba nghiệp thanh tịnh là Đức Phật. Cái điểm này là điểm mà chúng ta nên suy nghĩ và chúng ta nên. Cho nên cái khi mà gặp Kamala thì nhà tu hành Sĩ Đạt Ta cảm thấy lòng của mình thật yên tĩnh. Lòng của mình thật yên tĩnh. Tại sao vậy? Là vì tâm của Kamala đang yên tĩnh. Cho nên khi ta được tiếp xúc với một người mà tâm hồn đang yên tĩnh thì ta vẫn được yên tĩnh theo. Tâm hồn chúng ta đang nghĩ tới một người yên tĩnh và bắt gặp ngay cái tâm hồn yên tĩnh của một vị thiền sư, do đó ta được yên tĩnh theo. Đây là trên bước đầu tu hành. Mà sau này thiền tông ta gọi là đó là tiếp tâm, truyền đăng. Cho nên truyền đăng và tiếp tâm, cái tâm cầu đạo của chúng ta gặp phải cái tâm thanh tịnh của một vị thánh, tự nhiên nó tác động qua làm cho tâm chúng ta thanh tịnh. Thế nên từ đó mà Thái tử Sĩ Đạt Ta đã chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Đây là trên bước đường tu, tức là ngài chứng được tứ thiền. Cho nên trên bước đường tu đó, tôi nghĩ tất cả chúng ta đây đã cần nên thực tập cái pháp này để làm sao chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Phải chứng được. Thì trong bốn cái pháp này nó phải thực tập trước, rồi sau này thì chúng ta mới nghĩ tới việc lớn khác. Trong bốn pháp này chưa thực tập được và chưa chứng được thì những cái pháp khác ta có làm gì nữa, thì cái này cũng trở thành ra thế gian pháp, biến cái phương tiện thành cứu cánh, rất nguy hiểm trên bước đường tu. Tại vì ta có chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ta được giải thoát, thì chính cái giải thoát này nó mới tác động qua làm cho mọi người chung quanh được giải thoát theo. Đây là Phật. Cho nên chứng được sơ thiền có nghĩa là gì? Thành ra tăng ni của chúng ta cố gắng làm sao mà thực tập cho được cái điều vô nhiễm. Ta còn hiện hữu trên thế gian này mà ta không bị thế gian chi phối, ta không bị xã hội chi phối, ta không bị thiên nhiên chi phối, ta không kẹt ở trong bốn tướng hàng nhiệt cơ khác, ta không kẹt ở trong vấn đề ăn uống ngủ nghỉ. Một tỳ kheo ni khi nào còn nghĩ tới thức ăn, còn nghĩ tới áo mặc, thì chúng ta coi đây là chưa phải một tỳ kheo ni đúng nghĩa của đạo Phật. Không lệ thuộc, không lệ thuộc cơm ăn, không lệ thuộc áo mặc, không lệ thuộc chỗ ở. Đây là cái bước đầu mà chúng ta không lệ thuộc, có nghĩa là tâm chúng ta không vướng bận chỗ này. Đây là cái điều quan trọng nhất. Còn nếu mà ta còn lệ thuộc cơm ăn áo mặc chỗ ở và xây dựng cơ sở vật chất thì chúng ta rớt qua thế gian, rớt qua thế gian ta, và không phải đi vào cái lộ trình giải thoát của đâu. Nhưng mà khi tôi nói như vậy đó thì quý vị liền nghĩ tới một cái, nếu ta không nghĩ tới cơm ăn, ta không nghĩ tới áo mặc, ta không nghĩ tới chỗ ở thì làm sao có chùa, làm sao có an cư cấm túc. Cho nên lúc bây giờ ta rút vào thế gian phải vận động, phải vận động, phải quyên góp, phải kêu gọi quần chúng ủng hộ chúng ta. Có ai nên làm cái này? Tôi nghĩ không nên làm. Cho nên không nên làm. Nhưng mà nếu ta thực lòng tu, ta thực tình, thực tâm hướng về con đường giải thoát, thì cái việc này thực mà nói đấy, thì Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa là Ngài sẽ khiến Thiên Long Bát Bộ giữ gìn chúng ta, Ngài sẽ khiến cho chư thiên và loài người tới tới dân cúng. Cho nên người tu cao thì được dân cúng nhiều, người tu thấp thì được dân cúng ít, người không tu thì dù có xin họ cũng cho. Kinh nghiệm tôi thấy đây là cái việc quan trọng. Tất cả các vị tổ sư mà thừa kế sự nghiệp của Đức Phật hầu hết họ ẩn cư. Thế là ẩn cư, nhưng mà họ tu đắc đạo rồi đó, thì từ vua chúa cho đến trưởng giả cư sĩ tể quan tự nhiên tới, thiên thai trí giả đại sư. Thế nên thiên thai trí giả đại sư, cái khi mà Ngài ẩn tu ở tại Ngọc Tuyền, Ngọc Tuyền tức là ngồi trước một cái suối nước, ở đó tu. Nhưng mà ở đó tu đắc đạo rồi nữa, thì tùy dạng đế, cái khi mà lên làm vua đó, thì liền tới đây đảnh lễ Ngài và xin thọ Bồ Tát giới của Ngài, và phát nguyện xây dựng cái chùa Quốc Thanh, tức là thiên thai bây giờ. Tới bây giờ vẫn còn. Vừa trước đó tôi sang bên Tàu để tới đảnh lễ Ngài Trí Giả Đại Sư ở Quốc Thanh, thì tôi thấy cái ngôi chùa này tồn tại như vậy trên 1000 năm, tức là từ nhà Tùy vào khoảng thế kỷ thứ 6 mà bây giờ là thế kỷ 21, 1700 năm vẫn tồn tại. Đây là một cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải suy nghĩ và cần phải học. Khi chúng ta đắc được sơ quả, chúng ta không bị lệ thuộc ở vật chất, không bị xã hội chi phối, thì lúc bây giờ cái đạo đức chúng ta nó không có thể tỏa ra bên ngoài được, mà nó làm cho mọi người tự tìm tới, tìm tới ta. Nó có một sức thu hút về tinh thần, hay là nói cách khác là gặp nhau ở đây. Tại nên gặp nhau, đó là trên, gặp nhau trong cái thế giới tâm linh, gặp nhau ở trong cái tinh thần vì nước, vì dân và vì chúng sanh. Đây là việc như vậy. Nó có nghĩa là cái người tu hành này đầu tiên tìm được cái nguồn vui ở ngoài cái thú vui vật chất. Cái việc đầu tiên tăng niệm ta phải nỗ lực để tới cái chuyện này. Ta có cái nguồn vui mà ngoài thú vui vật chất, cái thú vui này ở đâu? Tức ở trong nội giới, nội giới ở trong lòng chúng ta, trong tâm chúng ta, trong thiền định chúng ta, do tu chứng mới có, chứ không phải do bên ngoài. Cho nên cái cốt lõi đạo Phật chúng ta, kinh nghiệm trên bước đường tu, cứ mỗi một lần tôi may mắn được gặp một bậc chân tu, một bậc chân tu, thì tôi có cái cảm giác ngay làm như là tâm tôi đã được được yên tĩnh theo cái yên tĩnh của bậc chân tu này, và trí tuệ phát sanh ra từ nơi cái hiểu biết của Ngài mà không qua con người. Cho nên cái Phật đạo chúng ta, hay là cái thiền tông, gọi là giáo ngoại biệt tiền mà chúng ta, mà Kinh Pháp Hoa ta gọi là vô tự chân kinh. Cho nên vô tự chân kinh tức là kinh mà không có, không có chữ. Cái này quan trọng chứ, kinh mà không có chữ. Thì cái này là chỉ có tâm của một người đắc đạo truyền cho một người cầu đạo. Hai cái này nó có một cái tương thông với nhau, Cho nên trên cái bước đường tu hành này, nếu quý vị lắng lòng một chút, chúng ta cảm nhận được. Gặp một người, nếu mà tốt nghiệp của ta và họ có một cái gì trong quá khứ, thì khi gặp chúng ta cảm thấy bất an một chút. Gặp một cái người mà bạn đồng tu trong những kiếp quá khứ, gần như là hiểu nhau. Thế nên chỗ này gọi là thầm hiểu ở trong lòng. Và trong chữ tịnh khi dịch như vậy, tức là thầm hiểu ở trong lòng. Nhìn thấy người này ta có cảm giác như là quen từ hồi nào ấy. Cái giọng nói này ta nghe như là quen từ hồi đời. Đây là cái điều quan trọng. Đây ta tìm được bạn đồng tu ở trong trong những kiếp quá khứ. Mặc dù đây là lần đầu ta gặp nhau, nên trên bước đường tầm sư học đạo trong 5 năm đầu ta làm, thì chính trong một khoảnh khắc ngắn mà Đức Phật liền chứng được ly sanh hỷ lạc, tức là tìm được một cái nguồn vui ở ngoài thú vui vật chất. Rồi cái bước thứ hai, ngày tiến vô sâu chút nữa, ngày gì được cái ly sanh hỷ lạc, rồi tới định sanh hỷ lạc. Cái thiền thứ hai vô được cái định sanh hỷ lạc liền tức. Tại vì cái cảnh vật bên ngoài không chi phối ta, cho nên lúc bây giờ tâm ta mới trụ lại được chứ. Còn hiện giờ đây cảnh vật chi phối, cho nên tâm chúng ta bị bên ngoài chi phối, ảnh hưởng, kéo níu, cho nên ta không thể nào vào định được. Nhưng mà không bị cảnh vật chi phối, cho nên tâm chúng ta liền định. Mà ở trong cái định này chúng ta tìm được cái nguồn vui ở trong định. Mà cái người tu nhờ có cái thú vui ở trong trong định, cho nên họ sống trên cuộc đời này hoàn cảnh như thế nào đi nữa, họ vẫn thấy an lạc vui. Đây là trên bước đường. Cho nên tôi nhớ năm 75 giải phóng, nên tất cả các thầy chung quanh tôi đều hốt hoảng hết. Tức là bảo là chết tới nơi rồi, chết tới nơi, sợ lắm, không biết làm sao đây. Nghe bom đạn nó nổ chung quanh, sợ lắm. Thế nên tôi lúc bây giờ tôi ôm bộ kinh Pháp Hoa lên chánh điện, tôi ngồi tôi tụng. Tôi ngồi tôi tụng kinh. Thế nên tôi tìm cái thú vui ở trong kinh, tôi không bận tâm tới những chuyện chung quanh. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên đạt tới cái chỗ định sanh hỷ lạc, tìm thấy được một cái nguồn vui mà ở bên trong đó, thì cái trường hợp này đối với cái sống cũng như cái chết nó không ảnh hưởng tới ta. Mà nếu nói một cách khác đó, thì có người bảo rằng cái khi mà chúng ta chết coi như là thay một chiếc áo cũ một để chuẩn bị cho một chiếc áo khác mới tốt hơn trên đường tu. Đây là người tu. Rồi sau cái định này ta có gì? Đi càng sâu vô nữa, ta có cái diệu lạc ở bên trong, gọi ly hiểu diệu lạc. Ly hiểu diệu lạc, được một cái nguồn vui mà không thể diễn tả được. Thành ra tới cuối cùng nữa, cái nguồn vui không thể diễn tả được này chúng ta cũng bỏ, không còn bị ảnh hưởng nữa này. Thì chỗ này ta gọi là xả niệm thanh tịnh. Tâm tới đây thanh tịnh thực, cái này gọi là chứng tứ thiền. Cho nên nếu mà trên bước đường cầu đạo chúng ta may mắn được gặp một cái bậc đạo sư mà đắc đạo đó, thì cái chúng ta học được và ta có thể áp dụng được trong đời. Còn nếu không, nhiều khi suốt đời chúng ta không có gì. Cho nên khi mà tới đây cùng tột rồi, vì đạo sư này nữa không còn chỉ thêm cho Ngài được cái gì nữa hết, thì Ngài đánh lễ mà đi chứ. Phải không, còn cái gì học nữa thì ở đây làm gì? Cho nên do đó cái ý thức tầm sư học đạo này không quan trọng. Thế nên ta học đạo, ta đi theo con đường của Đức Phật, chứ không vì cái lý do mà ta không còn có cái gì để dạy cho đệ tử, nhưng mà ta muốn nó ở đây với ta, nó lệ thuộc ta suốt đời. hay là ta không còn cái gì học nữa mà chúng ta vẫn muốn tiếp tục ở đây, ở đây để làm gì? Để làm trụ trì trong tương lai. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên trên bước đường tu học chúng ta không phải là vì miếng ăn, không phải là vì chỗ ở, không phải là vì cái địa vị trụ trì hay là địa vị lãnh đạo, không phải. Mà mục tiêu chúng ta là hướng về giải thoát, tức là học đạo. Thì Đức Phật bỏ ông đạo sư này đi, tiếp tới ông đạo sư thứ hai nữa, đó là ông Quốc Đầu Đâm Phật. Tới gặp ông thứ hai này nữa là phải có những cái mới. Cho nên trên bước đường tu học chúng ta là luôn luôn tìm những cái hay, những cái mới để chúng ta thực tập. Thì tới đây cái ông này mới dạy cho Thái tử Siddhartha thêm bốn cái nữa, gọi là tứ không. Cho nên cái căn bản nó là tứ thiền, tứ không. Nên cái tứ không này là gì? Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Rồi tới phi tưởng, phi tưởng xứ, định. Cái này là trong thế giới. Thế là hoàn toàn trong thế giới tâm linh. Đó là ở trên bước đường tu. Nếu ai có tu thiền thì sẽ gặp cái. Nhưng mà Quốc Đầu Lâm Phất là chỉ thực tập và tới cái chỗ này thôi, tới được cái chỗ này, nhưng mà không vận dụng được cái chỗ này. Cho nên không vô biên xứ, không vô biên xứ tức là rơi vào trong một cái thế giới trống không, như hư không. Đây là tình huống đường tu. Cho nên tôi khi thực tập cũng có những lúc thôi rơi vào chỗ này. Cho nên đứng yên một mình, trong lúc đó mình quên mình có cái thân, mình quên hết cảnh vật chung quanh, tâm mình nó đang trống không. Đây trên bước đường tu hành chúng ta dễ rơi vào chỗ này. Cho nên ở trong cái thế giới này, trong thế giới trống không, không có cái gì hết, nhưng mà còn tồn tại cái gì? Tức là nó sanh ra cái thứ hai là tồn tại cái thức, tức là biết ta đang ở trong cái trống không, hay là biết ta là hư không, ta là hư không, ta đang ở chỗ trống không. Cái này ta là gì? Ta là hư không, ta đang ở chỗ trống không. Chỗ này tôi có phát hiện thêm cái nữa, ta là cái biết. Đây là trên bước đường. Cho nên ta là cái biết, cái này vô ảnh vô hình. Cho nên ta mới thực tập và sống theo trí tuệ. Đây là Đức Phật chúng ta đã thực tập và đã thành tựu. Cho nên lúc bây giờ lấy trí tuệ làm thân. Cho nên tu hành chúng ta thường nói giới thân và huệ mạng. Cho nên trên bước đường tu hành theo Phật ấy, lấy cái đức làm thân, lấy cái huệ làm mạng. Ta sống với đức hạnh, ta sống với trí tuệ. Cho nên tuy là ta có cái thân, nhưng mà thân này là thân tiêu biểu cho giới đức, thân này là thân tiêu biểu cho trí tuệ, chứ không phải là cái thân ngũ uẩn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên quan trọng nhất là phải xả ngũ uẩn, hay là chuyển ngũ uẩn trở thành ra pháp thân. Cái này cho nên chỗ này ta gọi là tu chứng được pháp thân. Pháp thân tức là giới thân và huệ mạng. Cho nên trên cái bước đường tu, người nào không chứng được pháp thân thì không thể đem Phật pháp hoằng hóa được. Bắt buộc chúng ta phải chứng được pháp thân. Mà pháp thân này là giới thân và huệ mạng. Giới thân tức là cái thân đức hạnh chúng ta, dùng cái thân đức hạnh này để mà cảm hóa được tất cả những cái người hạnh ngộ họ. Ta là những người mà ta may mắn tiếp xúc được với họ, họ nhìn thấy ta thấy cái gì? Tức là thấy được con người đức hạnh của ta. Ta đã thấy được con người đức hạnh, cho nên họ quý trọng cái đức hạnh. Vì vậy đó mà trên cái bước đường tu của Phật giáo chúng ta đó, Tất cả mọi việc chúng ta làm không ngoài hai chữ đức hạnh. Ta nghe con người không có đức hạnh là con người đã bỏ đi, đừng nói chi tới làm trụ trì. Ta nghe con người là tu cho được cái đức hạnh và sống với cái đức hạnh của mình, dùng cái đức hạnh của mình để cảm hóa mọi người. Cái đức hạnh này nó có hai phần, cái phần thế thế gian và xuất thế gian. Đầu tiên chúng ta tu cho được cái đức hạnh ở thế gian. Ta nói ở trên thế gian này ta làm bất cứ cái việc gì mà mọi người nhìn thấy ta và nghĩ tới ta là người tốt hay đâu. Người tu không thể là người xấu được. Ta nói người tu phải là người tốt. Quần chúng thấy ta là người tốt, chánh quyền thấy ta là người tốt, thì tới chừng đó quý vị mới nghĩ tới đi trụ trì. Quần chúng chưa nghĩ ta là người tốt, chánh quyền chưa nghĩ ta là người tốt, thì cái ý niệm mà trụ trì nên bỏ đi. Không thể nào làm được. Tôi hồi còn nhỏ có gặp ngài Giác Chánh ở bên khất sĩ. Cho nên ngài nói một câu mà tôi nhớ cho đến bây giờ. Đó là gì? Tôi không đi quần pháp. Tức là ngài có chắc chắn là tu nhưng mà không đi quần pháp. Tại sao vậy? Chúng ta phải thấy cho mình. Tại sao không quần pháp? Tại vì có một chút xíu trí tuệ rồi mới thấy được. Thấy được có nên, có nên quần pháp. Nếu không có các bậc hộ quốc nhân vương ủng hộ làm sao làm? Đây là cái việc quan trọng. Nó có hộ quốc nhân vương ủng hộ thì cái trường hợp này mới làm được. Thế nên chúng ta nhìn kỹ lại, chúng ta thấy các vị tổ sư đều như vậy. Nếu không được hộ quốc nhân vương, hay nói cách khác đi, không được chính quyền ủng hộ mà quý vị tới đó làm đó, thì cái này chuốc họa vào thân và mang họa cho Phật tử tín đồ, nguy hiểm vô cùng. Cho nên chính quyền chưa chấp nhận, chưa ủng hộ cho chúng ta làm cái việc này. Nhưng mà bây giờ chúng ta tới, chúng ta làm cái việc này, ta huy động quần chúng để cho công an tới giải tán, có tạo nên mối tranh chấp. Đây là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta học ở người trước. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên nhờ cái đức hạnh, tu được cái đức hạnh mà quần chúng cảm mến. Mặc dù ngài Giác Chánh trong đời ngài không bao giờ thuyết pháp, không bao giờ đi truyền bá, nhưng mà phải nói ai có một cái duyên được gặp ngài thì ít nhất cũng lưu lại ở trong lòng mình một cái ký ức tốt. Đây là trên bước đường tu. Cho nên không hoằng pháp nhưng mà hoằng pháp, không truyền bá nhưng mà thật ra truyền bá. Truyền bá cái đạo đức, tức là cái kinh không lời, pháp không lời. Cho nên trên bước đường tu chúng ta, điểm này là điểm quan trọng. Thành quý vị cố gắng mà thực tập. Khi mà chúng ta thực tập được như vậy thì nếu ta tu theo kinh Pháp Hoa, ta tin, ta ở bất cứ chỗ nào thì có hộ pháp Long Thiên giữ gìn. Ta ở bất cứ chỗ nào thì Đức Phật khiến những người có duyên tới với ta nghe pháp và cúng dường. Đây là một cái điều quan trọng nhất mà kinh nghiệm bản thân tôi. Cho nên tôi chỉ có một lời nguyện duy nhất là ai có duyên với tôi thì Đức Phật khiến tới cùng tôi tu học. Còn ai mà chống phá thì xin hộ pháp Tâm Thiên đưa đi chỗ khác. Chỉ có tiền đó thôi. Tại là trên bước đường tôi, ai chống phá thì hộ pháp Long Thiên có trách nhiệm đưa họ đi. Chứ mình cũng không cãi với họ, mình cũng không phải hơn thua với họ. Nếu mình cãi với họ, mình hơn thua với họ thì chắc chắn là mình phải thua thôi. Đây là ở trên bước đường. Cho nên cái chuyện này là cái chuyện có hộ pháp Long Thiên lo, chứ không phải chuyện của mình. Tên hộ pháp Long Thiên trong cái vô hình ta không thấy bằng mắt được, nhưng mà ta tin được. Từ cái vô hình này ta có thể tin được, rồi trở lại cái thực tế trong cuộc sống này chúng ta mới thấy được. Đây là cái điều quan trọng. Tại nên tôi tin ở các cái vị hộ pháp Long Thiên vô hình, nhưng mà tôi gặp được là tất cả các vị lãnh đạo sống trên cuộc đời. Cho nên những người lãnh đạo sống trên cuộc đời, từ bí thư, chủ tịch, giám đốc, tất cả. Cho nên những người này ủng hộ chúng ta, những người này giúp đỡ chúng ta, cho nên chúng ta có thể làm được. Nên trên bước đường tu hành, cái chỗ này tôi muốn gửi cái ý để người suy. Cái người mà có đức hạnh được mọi người xung quanh kính trọng họ rồi đó, thì cái trường hợp vận dụng cái đức hạnh này mà hành đạo, cái đức hạnh chúng ta lớn được nhiều người kính trọng thì chùa nó sẽ lớn ra. Mà đức hạnh chúng ta kém thì cái trường hợp ít người kính trọng thì chùa nó nhỏ lại. Cho nên chùa lớn hay là chùa nhỏ là tùy thuộc ở cái đức hạnh của thầy trụ trì, của người tu của này. Cho nên bằng mọi cách phải tu cho được cái đức hạnh để cảm hóa những người chung quanh. Chỉ có đức hạnh cái này mới cảm hóa được. Nhưng mà khi chúng ta có đức hạnh, chúng ta cảm hóa được nhiều người, thì đây cũng là cái điều đáng sợ đấy. Nếu là động căn la hán, tức là có đức hạnh, mọi người theo, mọi người kính, mà điều ta sợ nhất là gì? Họ theo ta, họ tin ta, họ kính trọng ta, nhưng mà ta không có cái gì để giúp cho họ, để dạy cho họ, này sợ. Cho nên các vị A-la-hán phần nhiều ẩn tu, không phải là sợ không có quần chúng theo mình, nhưng mà sợ quần chúng theo mình mà mình không có làm được cái gì cho họ, nên sợ chứ. Đây là cái điều quan trọng. Không làm được cái gì cho họ, hay là hướng dẫn sai cho họ, thì cái trường hợp tội này ai gánh? Tại sao ta tu sai, ta đọa địa ngục cũng đáng kiếp đi, nhưng mà ta làm cho những người tin ta và theo ta đọa địa ngục, cái này làm sao chịu nổi? Đây là trên bước đường tu. Cho nên là các vị độn căn la hán khi đắc quả rồi, được thanh tịnh rồi, các ngài ẩn cư không dám ra làm đạo. Đây chúng ta thấy. Còn ngược trở lại, ta không tu, không hiểu đạo, thì lúc bây giờ nữa, ta gọi là điếc không sợ súng, sắp rơi xuống địa ngục rồi mà chưa tỉnh thức. Cho nên cái việc quan trọng là ta phải xem làm sao mà, thứ nhất là các vị trụ trì phải ít nhất là phải chứng được sơ thiền đó. Tâm chúng ta là được bình ổn, không lệ thuộc vật chất. Rồi là lúc bây giờ đó, mọi người tới với ta hay mọi người bỏ chúng ta đi, ta không rơi vào trong cái tình trạng buồn giận sợ lo có chuyện này nữa. An trú trong cái giải thoát trước, rồi từ cái chỗ này mới từng bước ta cảm hóa mọi người. Cho nên mọi người tới với ta thì cái điều mà chúng ta cân nhắc đây là lấy cái gì cho họ. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa bảo là ngài luôn luôn thường nghĩ thế này, lấy gì để cho chúng sanh? Ta lấy cái gì để cho chúng sanh? Làm cho họ mau thành tựu Phật thân, tức là mau làm Phật. Mình làm Phật rồi, nhưng mà có cái tâm niệm duy nhất là làm cái gì để cho họ mau thành Phật. Đây là cái ý tưởng mà của Đức Phật chúng ta. Cho nên hôm nay chúng ta là cái người mà thừa kế cái sự nghiệp của Đức Phật để lại, chúng ta có cái trách nhiệm hoằng dương chánh pháp của Đức Phật. Không ngoài cái đức hạnh của chúng ta và cái trí tuệ mà chúng ta học được ở các bậc cao, thì tôi mong mỏi trong cái khóa học này quý vị sẽ học được một số những cái kinh nghiệm của những người đi trước, và từ đó áp dụng trong cuộc sống tu của mình để đạt được một cái thành quả lớn hơn và phục vụ cho cho cái xã hội mình đang sống này. Gần nhất là cho Phật tử ở trong cái phạm vi mà chịu ảnh hưởng với ta. Cầu Phật gia hộ cho quý vị luôn được an lạc ở trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, Thượng Trí Hạ Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, nguyên Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiều nhiệm kỳ, nêu vi cố vấn chứng minh tối cao ngành Hoằng pháp của chúng ta, kính bạch Hòa Thượng Tôn Sư, thật là hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay cư chúng đồng tu. Là một mùa an cư kiết hạ nữa đến với chúng con và cũng nhân ngày khai giảng Pháp Hội Dưỡng trụ trì, hàng năm Hòa Thượng đã thân long về đây chứng minh và ban cho chúng con những lời đạo từ cao quý. Ngày hôm nay ban tổ chức của chúng con cũng có chúc lễ vật để dâng lên tỏ lòng tôn kính và mong Hòa Thượng từ bi lai thần làm Phật cho chúng con. A Di Đà Phật. Chúng con cung thỉnh thượng tọa Thích Thiện Huệ, phó ban viên trưởng ban thanh sự Hòa Phật giáo tỉnh Long An đại diện ban tổ chức để dâng lễ lên Hòa Thượng Tôn Sư. A Di Đà Phật. Chư tôn đức và hòa thể đại chúng, sư hòa thượng, chúng